Chương 30, hồ ly dưới ánh đèn yếu ớt, ta nhìn thấy một con hồ ly nhỏ. Lông của nó có màu vỏ quýt, nó ngồi ngay ngắn trước bàn và lật dở một quyển sách. Nó rất tập trung vào quyển sách, lúc buồn lúc vui, lúc đạp đến chỗ thú vị. Nó còn bật cười và dùng móng vuốt đầy lông che miệng, chòm râu cũng nhẹ nhàng rung lên. Theo mỗi lần nó cười khiến ta gần như đã cho rằng nó là con người chứ không phải là một con hồ ly đột nhiên. Ánh đèn khẽ lay động, vài cái. Hồ ly bỗng nhiên ngẩng đầu lên và nhìn về phía ta đang đứng khiến ta sợ đến mức lùi ra sau. Miệng đột nhiên bị một bàn tay lạnh như băng bịt lại, ta quay đầu, người đứng sau mình là ngoại tổ phụ. Trong lòng không khỏi cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Ta chui vào trong lòng ông. Ông đỡ ốm rồi ạ, ông có thể đi lại rồi sao? Ngoại tổ phụ không trả lời mà chỉ xoa đầu ta. Trên khuôn mặt đầy nếp ngân nở một nụ cười thê lương. Một tiếng ầm vang lên trong thư phòng, ta lập tức quay đầu lại thì phát hiện ngọn nến và hồ ly đều đã biến mất. Sách vở thì vẫn được sắp xếp gọn gàng chỉnh tề như thường ngày, giống như cảnh tượng vừa nãy là do ta nằm mơ vậy. Vừa nãy ông có nhìn thấy một con hồ ly không ạ? Ta quay đầu lại hỏi ngoại tổ phụ, nhưng chỉ nhìn thấy tuyết đầu mùa chợt bay xuống. Hoa tuyết như lông mộng nhe bay rồi rơi xuống đất, chẳng mấy chốc đã tích thành một lớp tuyết dày. Trên nền tuyết trắng tinh, một hàng dấu chân chợt xuất hiện, chậm chậm đi ra khỏi sân và đi về phía trời đất mênh mông bát ngát. Tiếng khóc của mẫu thân vọng từ trong phòng của ngoại tổ phụ ra. Bà nói, phụ thân, phụ thân, phụ thân, người còn chưa nói gì với con mà đã ra đi rồi sao? Tưởng tích tích trước mắt, vậy người mà ngài thấy đêm đó là linh hồn của ngoại tổ phụ ngài à? Chắc vậy, còn con hồ ly thì sao? Lưu Tự Đường lắc đầu, không biết. Từ đó tới giờ ta không còn nhìn thấy nó nữa. Nhưng nghe chuyện cô vừa kể thì ta đang nghĩ, không biết con hồ ly đó có liên quan gì đến bí mật dưới giường hộ trần không? Hai người đang nói thì chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ngang qua trước cửa quán rượu. Trúc Xanh, Tưởng Tích Tích nhìn bóng lưng vội vã của nàng ấy và nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu hôm qua không có nàng thì ta căn bản không thể biết hộ trần đã về và có lẽ đã bị y bắt tại trận rồi. Người vừa đi qua là Trúc Xanh cô nương ở đoàn kích hay ngót nhỏ đó sao? Lưu Tự Đường nhíu mày, không phải nàng thì có ai được chứ? Không đúng, mấy hôm trước đoàn kích hát đã đi đến thành Thanh Châu ở phía Bắc rồi. Ta đã tận mắt nhìn thấy đoàn xe của họ lên đường mà. Hộ trần hất toàn bộ sách trên giá xuống, rồi nhìn chăm chăm từng kẽ hở, từng móc mách nhưng vẫn không thể tìm thấy chiếc lược đã bị vẫy. Lục Kiều Y vừa lẩm bẩm cái tên này vừa chạy ra ngoài, rồi quỳ xuống bãi cỏ trong sân tìm kiếm mà không thèm để ý tới mặt đất lầy lội. Y hy vọng có thể tìm thấy tung tích chiếc lược ở chỗ này giống như lần trước. Hộ trần, Y vẫn chưa tìm thấy lược, nhưng phía sau lại chợt truyền tới một giọng nói hơi run rẩy. Hộ trần quay đầu lại nhưng lại chẳng thấy ai, mà chỉ cảm thấy tóc khẽ động như có vật gì đó rơi vào. Hộ trần lấy thứ đó xuống. Khi phát hiện chỉ là một con bướm, Y thở dài, định mặc kệ con bướm, Y thở dài. Nhưng con bướm lại vỗ cánh đậu lên chót mũi hộ trần hệt như đang nhìn Y, và cất tiếng, gọi khe khẽ, hộ trần, người đang gọi ta à? Hộ trần nhìn chằm chằm đầu, và dâu con bướm, mơ hồ phát hiện nó đang thay đổi dáng vẻ. Càng ngày càng giống một nữ nhân, chính là nữ nhân đã bị mình giết chết mấy ngày hôm trước. Kính Nhi, ngài đã nói sẽ dẫn ta đi, tại sao lại giết ta? Ngay cả nửa cục xương cũng không chừa lấy. Con bướm điên cuồng phe phẩy cánh và xông thẳng về phía mắt của hộ trần. Hình bóng của nó được phản chiếu trong con ngươi đen láy của hộ chuẩn. Càng lúc càng to ra, càng lúc càng to ra, càng lúc càng trở nên dữ tợn. Bộc hộ chuẩn vỗ tay vào nhau, đập con bướm nát bét. Y thở phào một cái, chán ghét vứt con bướm máu thịt bé bé trong tay đi. Ai bảo ngươi làm bẫy lược của Lục Kiều, chết là đáng lắm. Nắm khay lược gãy mà quan trọng đến mức phải giết người diệt khẩu như vậy sao? Một cái bóng màu đen xuất hiện trước cửa. Nàng ấy đứng dưới một cành hoa, lạnh lùng nhìn hộ chuẩn. Trong tay cầm một cây lược gỗ đã bị vẫy làm hai, cây lược không yên phận uốn éo hệt như hai bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, là cô trộm lược của ta. Hộ chuẩn đứng lên nhìn về phía nàng ấy, hai mắt của y lại một lần nữa trở nên tối tăm. Trúc Xanh, cô đã biết được bao nhiêu về chuyện của ta rồi? Phụt, Trúc Xanh bật cười thành tiếng, ta biết nuôi giết người, đã vậy không chỉ là một người. Kính Nhi chết thì ta còn có thể hiểu được, dù sao nàng cũng biết được bí mật của ngươi, lại còn uy hiếp ngươi lâu như vậy, nhưng Lục Kiều thì sao? Ngươi luôn miệng nói yêu thê từ cả đời, vĩnh viễn không rời xa nhau. Sao nàng cũng chết trong tay ngươi vậy? Ta không cố tình làm vậy dưới tiết trời ẩm ướt nóng bức như hôm nay mà toàn thân hộ chuẩn lại run lên. Ngày đó nàng ấy về lấy đồ đạc, nói đã tuyệt vọng về ta nên muốn hòa ly với ta, Dù ta cầu xin như thế nào cũng không nghe y nhìn Trúc Xanh. Ánh mắt toát ra thứ ánh sáng màu xanh hoàn toàn không thuộc về loài người, mà cực kỳ giống một loài động vật nào đó. Ta không thể để nàng đi. Nàng mà đi thì sẽ không quay về nữa. Nếu không có Lục Kiều thì ta cũng không thể sống tiếp. Ta không chịu được. Cho nên ngươi đã dùng quyển sách kia để giết chết nàng. Không phải ta giết, sao ta lại nỡ giết nàng chứ? Nhưng ta không thể khống chế được nó. Lúc Lục Kiều thu dọn đồ đạc thì đụng phải nó trên mặt đất. Phụ chú bên trong bay ra và cắn nuốt nàng, không để sót lại chút gì. Giọng nói của hội chuẩn ngày càng trở nên điên cuồng. Đột nhiên, y nghiêng đầu qua chỗ khác và nhìn chằm chọc vào cây lược trong tay Trúc Xanh. Không đúng, nàng đã về rồi, nàng còn buộc tóc mỗi sớm mai cho ta như trước đây, nàng đã tha thứ cho ta. Hứa với ta rằng sẽ không bao giờ rời đi nữa. Ý ngươi là cây lược này. Trúc Xanh lạnh lùng nhìn Hộ Chuẩn, quơ quơ cây lược trong tay. Trả lại cho ta. Trúc Xanh nhìn ngọn lửa màu xanh lục trong hai mắt y, nụ cười lại càng sâu hơn. Không trải đưa nó cho ta, Hộ Chuẩn lại tiến về phía trước, ép tới sát Trúc Xanh, lạch cạch, cây lược rơi trên mặt đất và gãy thành mấy khúc, thậm chí mấy cái răng cũng văng ra. Trúc Xanh cười híp mắt nhìn Hộ Chuẩn, rồi dẫm mạnh chân lên cây lược đã vỡ nát, hết lần này tới lần khác. Đào Quan Nhân, tới lần khác, Đào Quan Nhân. Đau, mùi dòng máu, hôi thối chảy ra dưới giày Trúc Xanh như thể thứ nàng dẫm, không phải là cây lược mà là những ngón tay trắng mẩn của Lục Kiều. Vụt bụi bặm dưới giường bốc lên, trong làn khói mờ mịt, một quyển sách lớn màu đen hoạt ra. Nó điên cuồng gầm thét tựa như một đội quân đang chờ xuất phát, trong nháy mắt đã bay vào trong tay Hộ Chuẩn.